Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tứ Biên Tập 3 Tỳ Kheo Thích Giác Nhàn kết tập 8 bài luận và những lá thư tinh yếu của Tổ Sư Ấn Quang. Bài luận số 3 Tịnh Độ Pháp Môn Phổ Bì Tám Căn Luận có nghĩa là luận về Pháp Môn Tịnh Độ độ khắp ba căn. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên. Hết thảy chúng sanh đều có đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng do mê chân đuổi theo vòng, trái nghịch giác xuôi theo trường lao, nên toàn thể chuyển thành phiền não ác nghiệp. Do vậy trải nhiều kiếp lô xa luân hồi sinh tử, Như Lai thương xót dặn ra các pháp khiến họ phán vọng quy chân, trái nghịch trần lao xuôi theo tánh giác, khiến cho phiền não ác nghiệp của họ toàn thể có phục thành trí huệ đức tướng. Từ đây cho đến tận đời vị lai an trụ trong tịch quang, khác nào nước động thành băng, băng tan thành nước, thể vốn chẳng khác, dụng thật khác xa. Nhưng cặn cơ chúng sanh có lớn nhỏ, mê có càng sâu, nên tùy theo cơ nghi của mỗi người đều làm cho được lợi ích. Các pháp môn đã nói rộng nhiều như các sông Hằng, trong ấy cầu lấy một pháp chí viên, chí đốn, tối diệu, tối huyền, hạ thu dễ, thành công cao, dùng sức ít được hiệu quả nhanh chóng, thích hợp cho ba căn, thống nhiếp các pháp, thượng thánh lẫn hạ phàm đều cùng tu, căn cơ lớn nhỏ đều cùng nhận lãnh được, thì không gì thù thắng siêu tuyệt bằng pháp môn Tịnh Độ. Vì sao nói vậy? Hết thảy pháp môn tuy là đốn tìm khác nhau, quyền thật mỗi pháp mỗi khác, nhưng đều phải dùng công tu tập sâu xa mới có thể đoạn hoặc chứng chân thoát lý sinh tử, siêu phàm nhập thánh. Đấy gọi là hoàn toàn cây vào tự lực, không nương cậy vào chi khác. Nếu hoặc nghiệp còn đôi chút chưa tận thì vẫn phải luân hồi ý như cũ. Vả nữa, những pháp ấy lý điều rất sâu, chẳng dễ tu tập. Nếu chẳng phải trước đã có linh căn thì thật khó lòng chứng nhập được ngay trong đời này. Chỉ có pháp môn Tịnh Độ, bất luận phú quý, bần tiện, già trẻ, nam nữ, ngu trí, tăng tục, sĩ nông công thương, hết thảy mọi người đều có thể tu tập. Do vì A Di Đà Phật đại từ bi nguyện lực nhiếp thụ chúng sanh khổ não trong ta bà, do vậy so với các môn khác, pháp này dễ đắc quả hơn. Phàm bọn hữu tình chúng ta được nghe pháp môn Tịnh Độ này phải tin ta bà rất khổ, Tây Phương cực vui. Phải tin từ nhiều đời đến nay nghiệp chướng sâu nặng, nếu không kỳ vào Phật lực thật khó thể thoát lìa. Phải tin cầu sanh quyết định có ngày được sanh. Phải tin niệm Phật nhất định được Phật từ bi nhiếp thọ. Do vậy kiên định nhất tâm nguyện lìa ta bà như tù nhân muốn thoát khỏi lao ngục, chọn chẳng có tâm lưu luyến, nguyện sanh Tây Phương như người lữ khách nghĩ mong về cố hương, nào có ý niệm chần chừ. Từ đây tùy phần tùy lực chí tâm trì niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, bất luận nói năng im lặng, động tình đi đứng nằm ngồi, đón tiếp khách khứa, mặc áo ăn cơm, đều chú ý giữ sao cho Phật chẳng lìa tâm, tâm chẳng lìa Phật. Ví như có chuyện quan trọng canh cánh bên lòng, dù làm trăm việc vẫn không quên chuyện ấy. Nếu có chuyện công việc tư chọn chẳng rảnh rỗi chút nào, thì sáng tối nên tu thập niệm niệm Phật, chí tâm phát nguyện thì cũng được vãng sanh. Do A Di Đà Phật từng có nguyện rằng mười phương chúng sanh chí tâm tin ưa muốn sanh về cõi ta, dẫu chỉ mười niệm mà chẳng được sanh thì ta không lấy ngôi chánh giác. Do vậy mười niệm niệm Phật cũng được vãng sanh vậy. Nhưng đã niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì phải phát tâm từ bi, hành phương tiện sự, dứt tham sân si, kiên giết trộm dâm, tự lợi lợi người thì mới hợp với ý Phật. Nếu không, tâm trái với Phật, cảm ứng đầu giao bị ngăn cách, chí thành gieo nhân cho mai sau, khó gặt được quả trong hiện tại. Nếu chí thành niệm Phật, hạnh hợp với tâm Phật, tâm và miệng tương ứng, thì người niệm Phật như thế, đến lúc lâm chung, A Di Đà Phật và các vị thánh thấy đều rủ lòng tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Hễ sanh về Tây Phương rồi thì siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn lìa khỏi các khổ, chỉ hưởng các sự vui. Đây là hoàn toàn cây vào Phật lực, bất luận công sâu hay cạn, có phiền não hay không, chỉ cốt sao có đủ lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, thì nhất định vạn người chẳng sót một ai. Còn như người đã đoạn hoặc cầu sanh thì mau vượt lên thập địa, nếu đã đăng địa mà cầu sanh thì mau chứng Phật thừa. Do vậy Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, vân vân, các vị Bồ Tát đều nguyện vãng sanh. Kẻ có đủ thập ác niệm Phật còn dư vào phẩm chót, người sắp đọa địa ngục niệm Phật còn lên được liên bang. Do vậy Chương Thiện Hòa, Chương Trung Quỳ, Hùng Tuấn, Duy Cung, vân vân là những kẻ ác đồng thoát luân hồi. Những người khác tu đủ cả giới lẫn thiền, định huệ đều bình đẳng, sống trong trần nhưng chẳng nhiễm trần, ở trong cõi trượt nhưng lòng luôn thanh tịnh, quyết chí cầu sanh Tây Phương, cao đăng thượng phẩm, như mọi ngôi sao trầu về bắt đầu, như các dòng nước đổ vào biển Đông, làm sao kể nổi số. Do vậy ngàn kính muôn luận chỗ nào cũng chỉ quy, vạn thánh tiền hiền ai nấy đều hướng về, bởi pháp này là đạo trọng yếu để Như Lai phổ độ chúng sanh, là diệu pháp để chúng sanh thoát khổ ngay trong một đời này. Bài luận số 4. Tông giáo bất nghi hỗn loạn luận có nghĩa là bài luận về chuyện không nên lẫn lộn giữa thiền và giáo. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên. Do người giảng kinh thường thích bàn về thiền nên làm luận này. Như Lai nói kinh, chư tổ tạo luận, hai môn tông và giáo vốn là một pháp, dẫu không thể tách rời nhưng cũng không thể hợp lại. Tùy theo căn cơ mà được lợi ích, tùy theo từng lợi ích mà đặt tên. Thượng căn vừa nghe liền nhanh chóng liễu giải tự tâm, viện tu đạo phẩm nên gọi là tông. Đây là ước theo đời sau mà nói, chứ thoạt đầu chỉ gọi là giáo pháp viên đốn. Hàng chúng hạ nghe đến tấn tu đạo phẩm, dần dần ngộ được chân lý nên gọi là giáo. Đến cuối thời tượng pháp, Phật pháp truyền sang Trung Hoa, căn cơ có người thông minh nhạy bén, đa số đắc phân trì nên chú trọng chuyện ghi nhớ, đọc tụng, giảng nói. Tăng chúng chú trọng đến chuyện bổn phận, hướng thượng. Chứng người thật chứng thật ngộ thì ít, kẻ nói chuyện ăn điếm của báu thì nhiều. Do vậy Đại sư Đạt Ma đặc biệt sang đây xiển dương pháp trực chỉ nhân tâm, có nghĩa là chỉ thẳng vào cái tâm của con người, khiến cho con người tự thấy được bản lai diện mục. Đời sau gọi đó là tông. Đã thấy được bản lai diện mục rồi, sau đó xem kinh tu hành mới biết giáo pháp của toàn bộ Đại Tạng đều là những lời nói trong nhà mình, lục độ vạn hạnh đều là chuyện trong nhà mình. Do vậy sự ngộ giải của tông môn là mắt, sự tu trì của giáo là chân. Không mắt thì không cách gì thi đường được, không chân không thể về đến nhà. Như vậy tông giáo cần nhau chứ không hề trái nghịch, hợp cùng nhau chứ chẳng tách lìa. Xét đến chỗ chỉ quy đúc ráo của các vị Nam Nhạc Thiên Thai thì đại lược đều giống nhau. Do vậy hai bộ sách Truyền Đăng Lục và Chỉ Nguyệt Lục đều xếp hai vị này vào bậc thánh hiền ứng hóa, Cao Tăng Truyền không kể tên hai vị trong những vị nghĩ giải mà xếp vào tiểu loại tu thiền. Đấy là những vị tri thức đầy đủ con mắt thời xưa cho tông và giáo là nhất quán. Từ ngày Lục Tổ Huệ Năng trở về sau, thiền đạo thịnh hành, loại văn tự chẳng lập văn tự truyền khắp hoàng vũ, đường giải ngày càng mở rộng, cửa ngộ ngày càng lấp. Vì thế các vị tổ Nam Nhạc, Thanh Nguyên đều dùng cơ ngữ để tiếp độ người, khiến cho Phật tổ đều thành ngữ ngôn không cách nào trả lời câu hỏi được. Nếu không thực sự liễu ngộ thích đáng, sẽ không thể suy lượng được lời tổ. Dùng điều đó để khám nghiệm hồng phân biệt vàng thâu, tách rời ngọc đá vĩnh viễn, không thể giả dối để làm hại pháp đạo được. Đây là duyên do của cơ phong chuyện ngữ. Chú thích: nghĩa giải, hiểu rõ ý nghĩa, còn có nghĩa là phân tách chuyện nghĩa để giải thích nghĩa lý. Trong thiền lâm thường dùng chữ nghĩa giải thiền hòa tử để chỉ kẻ chỉ hiểu nghĩa lý theo mặt văn tự bên ngoài, chẳng biết đường lối tu hành, không có thực hành. Đường giải, cứ ngộ, tạm dịch hai chữ giải lộ và ngộ môn. Giải lộ ý nói chỉ hiểu biết trên văn tự chứ không chứng ngộ, còn ngộ môn là thực sự chứng nhập. Từ đấy về sau, pháp này ngày càng thành tri thức nêu bày, chỉ sợ lạc vào lối cũ của người khác, thành ra sao rỗng, gây nghi ngờ lầm lạc cho người học, khiến tông phong bị bỏ phế rối bời. Vì vậy cơ phong được dùng ngày càng cao chốc vót, không cách chi chuyển biến được, khiến cho người ta không cách nào dò dẫm nắm níu được. Do vậy mới có kẻ của Phật mắng tổ, bài xích kinh giáo, phế bỏ tịnh độ. Hai câu của Nam Nhạc Huệ Tư Đại Sư đã nói trọn tác dụng như vậy. Siêu quần xuất chúng thái hư huyền, chí Phật truyền tâm nhân bất hồi. Tạm dịch: siêu quần xuất chúng huyền diệu như hư không, chí Phật để truyền thọ tâm pháp, con người không hiểu thấu được. Nếu hiểu đó là thực pháp thì tội giống như ngũ nghịch. Dùng ngôn ngữ này để tức đoạt tình kiến của con người, lấp mất lối hiểu của họ. Người căn cơ chín mùi sẽ ngay lúc đó biết đường về, triệt ngộ nẻo hướng thượng. Người căn cơ còn xốn xích sẽ thật sự tân lực tham cứu, đến khi nào đại triệt đại ngộ mới thôi. Ấy là dấu hàng tri thức còn đông, căn cơ người vẫn còn nhạy bén, giáo lý minh bạch, tâm sanh tử thiết tha. Dù chưa thể liễu ngộ ngay khi đó, quyết chẳng chịu sanh tâm kiếm hiền cho đó là thực pháp. Người đời nay đa phần ít đọc sách nho, chẳng hiểu lễ đời, chứ cùng tộc giáo thừa chẳng hiểu Phật pháp. Vừa mới phát tâm bèn vào ngay tông môn, còn hàng tri thức chỉ nhằm duy trì môn đình, cũng học đòi cổ nhân chỉ bày xiển dương, chẳng đối hoài truyền lợi hại cho pháp đạo. Người học chẳng hạ nghi tình chân thật, ai nấy cho đó là thật pháp. Hoặc có những điều người đời nay nêu lên đều là những đạo lý do họ tự ý suy lường phỏng đoán, những chuyện trong sách của cổ nhân xưa. Nói chung không ngoài chuyện dựa theo văn tự để giải thích ý nghĩa, lại tự cho là mình triệt ngộ hướng thượng, đã tham học xong xuôi, tự dự vào địa vị tri thức để mở mang chỉ dạy cho hàng hậu học. Kẻ nắm giữ một môn đình chỉ sợ người khác bảo mình không phải là bậc thông gia, do đó cùng hoằng dương cả thiền lẫn giảng, muốn được gọi là bậc tông thuyết điều thông. Bàn đến tông thì những gì họ giảng về những lời chỉ quy hướng thượng của cổ đức toàn là giải thích ý nghĩa dựa theo văn tự. Giảng về giáo thì đạo tu nhân chứng quả của Như Lai bị họ biến thành thuyết, dùng pháp để tượng trưng nhằm thuyết minh ý nghĩa. Dùng giáo phá tông, dùng tông phá giáo, người mù vẫn đủ đuôi kéo nhau vào lửa. đến nỗi về sau chẳng được nghe khuôn mẫu hay đẹp của cổ nhân, uổng công học đòi khinh Phật khinh tổ, bài bác nhân quả mà thôi, chọn chẳng hiểu được lời lẽ của cổ nhân. Bổn phận của tăng chúng hát còn mộng thấy, nay tôi sẽ đem lời lẽ bản ý của tông và giáo phân biệt đại lược, ngõ hầu ấy nấy chỉ được lợi ích, chẳng bị bệnh vậy. Tông là gì, giáo là gì? Về mặt diễn nói thì tông và giáo đều là giáo, về mặt khí ngộ thì tông và giáo đều là tông. Giáo cố nhiên có tông, mà tông cũng có giáo. Tông của bên giáo chính là diệu lý thực tướng, tam đức bí tàng, đây chính là bổn phận hướng thượng của tăng chúng bên tông vậy. Đây là đối với tông mà nói, nên gọi thể là tông. Nếu luận theo giáo thì gọi là thể. Tông trong giáo chính là cửa ngõ để nhập thể, không giống như chỗ chú trọng hướng thượng của bên tông. Giáo của bên giáo chính là văn tự, lời lẽ trong kinh luận và hành tướng của pháp môn, không gì đều chẳng nhằm diễn tả diệu lý, đều quy về bí tàng, cũng giống như những tác dụng của cơ phong chuyển ngữ bên tông. Nhưng giáo thì chưa ngộ vẫn làm cho hiểu được, còn tông nếu chưa ngộ sẽ không biết. Đấy gọi là chỗ khác nhau giữa tông và giáo. Giáo của bên tông chính là cơ phong chuyển ngữ, giơ nắm tay, dựng đứng phất trần, hoặc nói hoặc im lặng, mọi thứ tác dụng đều thuận theo căn cơ của người đến tham vấn để chỉ quy hướng thượng. Những câu chuyển ngữ ấy nhằm để nêu bày lễ hướng thượng là ngón tay chỉ mặt trăng thực sự, chứ không phải những câu chuyển ngữ đó chính là lễ hướng thượng hay mặt trăng thực sự. Nếu có thể nương theo ngón tay nhìn vào mặt trăng thì ngay khi đó sẽ tự thấy được phần trăng thực sự. Vầng trăng thật sự được thấy ấy mới chính là tông của tông gia. Người đời nay lấy cầu phong chuyển ngữ làm tông, chẳng cầu khi ngộ, chỉ cho rằng học theo đó sẽ hiểu thấu, tức là có ngón tay chính là mặt trăng, không còn biết đến vầng trăng thật sự, tiếc thay. Vả nữa, giáo thích hợp khắp ba căn, lợi đồn cùng thâu. Ví như tờ chiếu sáng suốt của bậc vua thánh, muôn nước đều khâm phục tôn sùng. Dù trí hay ngu, dù hiền hay tệ, đều hiểu được, đều phải tuân hành. Cái nào không tuân sẽ bị xử cực hình, cái nào không tuân lời Phật dạy sẽ đọa trong ác đạo. Tông chỉ độ riêng bậc thượng căn, chẳng thâu nhiếp trung hạ. Ví như mật lệnh của vị tướng quân, kẻ trong doanh mới biết, người ngoài doanh dẫu cho thông minh cũng không thể hiểu được. Do vậy toàn quân mới diệt được giặc, thiên hạ thái bình. Quân lệnh hễ bị tiết lộ thì ba quân sẽ tan vỡ, tổ ấn bị tiết lộ năm tông chết sạch. Trước khi ngộ chỉ cho phép tham cứu thoại đầu, chẳng cho phép đọc sách thiền. Thật ra là vì sợ hiểu lầm ý tổ, coi mê là ngộ, đem giả loạn chân, đấy gọi là tiết lộ, cái hại rất lớn. Sau khi đại ngộ, ắt phải trộm xem ngữ lục của chư tổ, hồng quyết trạch kiến địa của mình, hồng mở mang sai biệt trí để hiểu thấu chỗ cấm kỵ của thuốc. Lại còn phải trải qua nhiều duyên rèn luyện, khiến cho hành giải tương ứng mới thành bậc xuất thế, hoằng dương xiện phát tôn phong. Người đời nay chẳng dạy người tận lực tham cứu, cứ vì người diễn giảng, khiến cho đường hiểu mở rộng, khởi ý suy đoán, dùng ý kiến của mình để hiểu ý tổ, dường như gần giống suy tưởng nghĩa lý, hoàn toàn sai lầm nhưng cứ cho là đúng. Nói không sai cho lắm thì chỉ toàn là rồng bằng đất nặng, bánh vẽ, hả có thể phun mưa đỡ đói được chăng? Do vậy nhà thiền phải thực sự tham cứu mới có ích lợi thực sự. Người chưa mở mắt nghe những lời giảng nói đó mừng rỡ lộ ra ngoài, còn người có đầy đủ con mắt ắt sẽ đau thấu xương tủy. Hoằng Dương Tông kiểu đó chỉ có tổn hại lớn, chẳng có mảy may lợi ích thực sự gì. Khác nào đem quân lệnh bạo khắp quân địch, mười một chúng nó đánh nhau với mình mà không tự diệt vong thì hiếm lắm. Do vậy, kẻ giả vờ ngộ đạo không biết là bao nhiêu, kẻ hoại loạn Phật pháp thật là đông đảo. Thêm nữa, giáo thì do văn tự hiển lộ ý nghĩa, ý nghĩa tu quán, quán thành tựu sẽ chứng lý, khiến cho con người cho hiểu rồi bèn nhập. Vì vậy, Ngài Thiên Thai dùng tam chỉ tam quán để truyền Phật tẩm ấn, còn tông thì lìa văn tự để hiện ý. Hễ lãnh hội được ý thì minh tâm, minh tâm rồi bèn khởi hành, dạy hành nhân do thâm cứu mà chứng đắc. Do vậy, thiền tông lấy trực chỉ nhân tâm để truyền Phật tâm ấn. Vả nữa, nhân quả, tu chứng, phạm thánh, chúng sanh, Phật, xử lý, hành tướng được nói trong kinh giáo, vằn vặt phân minh. Nếu tu được nhân, thì tự nhiên sẽ chứng quả, siêu phàm nhập thánh, tức là chúng sanh thành được Phật đạo. Đã đạt được sự này thì chẳng dính dáng đến lý nhân quả, tu chứng, phạm thánh, chúng sanh, Phật, hát cầu mong cầu bên ngoài nữa ư? Những gì nhà thiền nói đều quy về bốn phần, chẳng dính dáng đến nhân quả, tu chứng, chúng sanh, Phật. Đây là lý tức Phật. Nếu hiểu được ý này, đây gọi là danh tự và quán hạnh sơ tâm. Quyết định ý theo cái lý chẳng dính dáng nhân quả, tu chứng, phạm thánh, chúng sanh, Phật để khởi sự tu nhân chứng quả, siêu phàm nhập thánh, thì đó chính là sự để chúng sanh thành Phật đạo vậy. Đây là từ quán hạnh cho đến cứu cánh. Do vậy, cổ đức sau khi đại ngộ có những vị ba lần bấy lượt xem Đại Tạng Kinh. Phần Châu Vô Nghiệp ba lượt đọc hết Đại Tạng. Ngài Chi Vi ở chùa A Dục Phương là môn nhân của Ngài Đại Huệ Tông Cảo, giam mình trên tháp viện hơn 10 năm, bấy lượt đọc hết Đại Tạng. Xem trong sách Dục Vương Sơn Chí, có người cho người đọc là không cung kính, bèn quỳ đọc. Đi thì đổ lên đầu, đứng tụng. Ngài Thế Hiền Đề ba lần đọc hết Đại Tạng đều như thế. Có vị suốt đời hàng ngày chỉ một bộ Kinh Pháp Hoa, như các vị Vĩnh Minh Viên Thọ, Thủ Sơn Niệm. Có vị khi xem kinh chỉ sợ bị làm phiền, bèn dán thiếp ở cửa phương trường ghi lúc xem kinh chẳng được hỏi han. Ngài Ngưỡng Sơn Tịch. Có vị chỉ tín hiệu Quan Âm, Ngài Minh Giáo Tung mỗi ngày chỉ 10 vạn tín hiệu Quan Âm, kinh sách thế gian xuất thế gian không đọc nhưng đều biết. Lại còn có Ngài Họa Lâm Giác thường niệm Quan Âm, cảm được hai con hổ thường theo hầu. Có vị chỉ chú chuông đề như Kim Hoa Cô Thi Hòa Thượng. Có vị mỗi ngày 108 Phật sự Vĩnh Minh Viên Thọ tụng một bộ Kinh Pháp Hoa cũng thuộc trong 108 việc ấy. Có vị đối trước tượng đứng không dám ngồi, đối trước tượng ngồi không dám nằm. Ngài Đại Thông Bổn hệ thấy những vật thực mang tên thịt, cá, Ngài không ăn. Có vị một ngày không làm sẽ không ăn suốt ngày đó. Ngài Bách Trượng Hoài Hải. Có những vị niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Ấy là vì Ngài Bách Trượng là đích tử truyền đạo của Mã Tổ. Ngài có lời khai thị rằng tu hành dùng niệm Phật là ổn thỏa thích đáng. Ngài còn lập ra thanh quy phàm kỳ đạo cho vị tăng bị bệnh, hỏa tống tăng đã mất đều quy về tịnh độ. Do vậy, chư sư trong năm tông đều chăm chú ngậm tu. Năm tông của nhà thiền tức Quy Ngưỡng, Lâm Tế, Tạo Động, Văn Môn và Pháp Nhãn. Có lắm vị nhiều năm tận tụy làm những việc khó khăn, như Ngài Quy Sơn làm điển tọa, Ngài Tuyết Phong làm phản đầu. Điển tọa là chức phụ trách việc quán trì cơm nước cho đại chúng trong thiền lâm, đảm bảo mọi thứ cúng dường phải tinh khiết, vật liệu sử dụng thích đáng, tiết kiệm. Tuy là chức quản lý tạp dịch ẩm thực, nhưng từ xưa chức này rất được coi trọng, thường cử vị tăng chí hành cao khiết giữ chức này. Chức vụ này rất vất vả, nhưng đối với bậc cao tăng thì lại là một phương tiện thù thắng để tu hành. Không vị nào chẳng nhằm viên mãn lục độ, tự lợi lợi tha, điều chọn pháp này như của báu, coi thường cái thân như bụi bặm, chọn chấn hề như người đời nay khinh mạng cổ kim, khinh nhường kinh luận. Do vậy, biết tông là đội xung kích, giáo là quân mạnh mẽ theo sau. Những việc họ tu là một sự, những gì họ nói là một pháp. Nhưng do lập bày ngôn ngữ, kiến lập môn đình bất đồng, kẻ ngoài cửa chẳng biết duyên do. Tuy đồng nhưng không thể hợp, tuy khác nhưng chẳng thể tách lìa. Lầm lạc dựa theo ý mình, cưỡng làm chủ tài, nếu không băng bộ lẫn nhau thì cũng xen lộn. Cái loại bóng pháp lẫn nhau may ra kẻ ngu còn biết, chữ cái tội xen lộn thì người trí vẫn khó lòng hiểu được. Ấy là trở về nguồn thì không hay, nhưng phương tiện lắm cửa. Phương tiện của nhà thiền vô cùng khác biệt, tợ hồ quét sạch tất cả ngôn ngữ. Kẻ không hiểu được ý, chẳng lãnh hội ý chỉ, lìa ngôn ngữ chỉ nhai bả hèm. Nơi tông môn bèn mở ra đường hiểu, chẳng chịu tận lực tham cứu. Nơi giáo bèn lầm học viên dung, phá hoại sự tướng. Chỉ có bậc đại đạt mới được lợi ích ở cả hai bên. Nếu không, đề hồ cam lộ chữa trong độ đừng dính thuốc độc, bèn biến thành phê xương trầm động. Giáo tuy thường minh thị vạn pháp duy tâm, nhưng cần phải dựa trên sự để luận sự. Sự lý nhân quả chẳng được lấn lộn mảy may. Vốn đã có đầu thì phải có cuối, chẳng ra ngoài duy tâm. Nhà thiền thương lượng đích thực cũng giống như thế. Nếu chỉ nêu bày hướng thượng, thì dù có chỉ muôn pháp muôn sự chọn khắp thế gian để hỏi, nhưng lúc đáp luôn quy về bốn phần, chọn chẳng đem sự luận sự. Đó gọi là hỏi ngay nơi đáp, đáp ngay tại chỗ hỏi. Dù tơ hầu dùng sự để nói, nhưng ý nhằm đến chỗ khác, chứ không phải ở tại đây. Nếu hiểu ngay nơi sự đó sẽ thành mây chắn ngăn dặm. Những thương lượng đích thực sách thiền không chép, chỉ ghi chép những lời thuộc về bốn phần. Nếu muốn biết phải coi khắp mọi sách, nếu không thì hãy xem bộ Vạn Thiền Đồng Quy Tập và những chức thuật của bậc thiền tượng trong Tịnh Độ Thập Yếu, cũng có thể thấy được đại khái. Bàn rạch ròi Phật pháp về mặt đại thể thì chân ngoài chân tục nhị đế, chân đế thì một pháp chân lập, đó gọi là thật tế lý địa chẳng nhiễm mấy trần. Tục đế thì không pháp nào chẳng đủ, đó gọi là trong cửa Phật sự chẳng bỏ pháp nào. Giáo thì chân tục cùng xiển dương, nhưng đa phần luận về tục. Tông thì ngay từ tục bèn nói chân, nhưng quét sạch tục tướng. Phải biết chân và tục đồng thể, không phải là hai vật. Ví như gương bối tròn lớn, trống rỗng, sáng ngời, thông suốt, tròn không có một vật gì. Tuy tròn chẳng có vật gì, nhưng lại có thể người hầu đến bèn hiện bóng người hầu, người hắn đến bèn hiện bóng người hắn. Sẫm la văn tượng thấy điều hiện, dẫu cho mọi tướng cùng hiện, nhưng vẫn tròn không có một vật nào. Dẫu không có một vật nào, nhưng chẳng ngại gì mọi tướng cùng hiện. Đối với chỗ mọi tướng cùng hiện, nhà thiền chuyên nói tròn không có một vật. Còn giáo đối với chỗ tròn không có một vật lại nói cặn kẽ mọi tướng đều hiện. Ấy là đối với sự tu, tông bèn chỉ rõ lý tánh, chứ không vứt bỏ sự tu. Còn giáo thì bèn luận sự tu nơi lý tánh, nhưng vẫn quy về lý tánh. Đấy gọi là xứng tánh, khởi tu, toàn tu nơi tánh, bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến, xử lý cùng được, tổng giáo bất nhị vậy. Tuy trung căn, hạ căn được lợi ích nơi giáo, nhưng nếu không phải là bậc thượng thượng căn sẽ chẳng thể thông suốt, vì phải học biết rộng rãi. Tuy trung hạ căn có thể gửi lòng nơi tông, nhưng bậc thượng căn lại có thể đại triệt, do đó phải ước theo căn cứ vậy. Giáo thì thế gian pháp, Phật pháp, xử lý, tánh tướng đều phải thông đạt, lại phải đại khai viên giải, tức là đại triệt đại ngộ trong nhà thiền, thì mới có thể làm đạo sư cho trời người. Tông phải tham sao cho thấu suốt một câu thoại đầu, đích thân thấy được bản lai mới hồng xiển dương tông phong trực chỉ. Lúc Phật pháp đại hưng thịnh, và nếu là bậc thông đạt Phật pháp, thì nên y theo tông để tham cứu. Ví như ông Tăng Dao vẽ rồng, vừa chấm mắt rồng bèn bay lên ngay lập tức. Lúc Phật pháp suy nhược, và nếu là kẻ túc căn hèn kém, hãy nên y theo giáo tu trì. Ví như thờ vụng làm đồ Phật, bỏ dưới mực sẽ hoàn toàn không làm được gì. Giáo phần nhiều nói rõ hiện thuyết, còn tông hay nói kính mật thuyết. Chuyện đó rằng trong nhà thiền là như Tổ Đạt Ma nói, tình chí diệu viên, thể tự không tịch. Hay Mã Tổ nói, tâm chính là Phật. Ngài Bách Trượng nói, định quang riêng chiếu, thoát khỏi căn trần, thể lộ chân thường, chẳng câu nệ văn tự, tâm tánh vô nhiễm, vốn tự viên thành, chỉ lìa vọng niệm thì chính là như như Phật. Những câu này chẳng khác kinh Đại Thừa như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, vân vân, mấy mấy nào. Nói chung, trước thời Lục Tổ đa phần là hiện thuyết, kể từ Lục Tổ trở đi đa phần là mật thuyết. Kẻ ngu chẳng biết căn cội giống nhau, khác nhau giữa ngôn ngữ của tông và giáo. Thường thấy khi thiền sư nếu có hỏi, những vị thuộc bên giáo không thể đáp được, bèn đề cao thiền tông, miệt thị kinh sách bên giáo, xem kinh Phật như giới cũ, coi lời tổ trọng hơn thánh chỉ. Nay muốn bảo ân Phật lời lạc hữu tình, thì bên thiền dù chuyên xiển dương tông phong vẫn phải dùng đến giáo để ứng chứng. Bên giáo thì tận lực tu quán hạnh, chẳng xen lạm lời thiền, ấy là vì tâm thông diệu đế, gặp duyên bèn chính là tông. Nếu cây bách que phận khô, quả kêu xẻ hót, nước chảy hoa rơi, khạc nhổ vung tay, cười chê giận chửi, pháp gì chuyện gì cũng đều là tông, thì lẽ đâu diệu pháp viên đốn do chính Kim Khẩu Như Lai nói ra lại chẳng đáng coi là tông ơ. Cần gì phải vay mượn cải then chống cửa nhà người ta để chống đỡ môn đình của mình, còn những cây tiền cây nam đẹp đẽ nhà mình sẵn có lại bỏ đi không dùng. Phải biết pháp không thù thắng hay kém hèn, chỉ là một đạo thường nhiên. Căn cơ có sống chính, nên tuy chỉ là một pháp mà thành ra hết sức sai khắc đó thôi. Nếu vậy, cái thuyết giáo ngoại biệt truyền, tức truyền riêng ngoại giáo, chẳng đúng hay sao? Thưa, nói giáo ngoại biệt truyền nhằm để cho con người thấy được mặt trăng ở ngoài ngón tay. Vả lại, cách đề trì trong nhà thiền vượt ra ngoài cách thức thông thường, nên gọi là giáo ngoại biệt truyền. Chủ thích: đề trì, phương pháp của vị thầy trong nhà thiền dùng để hướng dẫn học trò, tức là nhằm tiếp độ hàng hậu học. Thầy bèn dùng những cử chỉ, hành vi, lời nói để phá sạch những kiến giải, ngã kiến sẵn có của trò, chỉ cho đường nẻo hướng thượng. Nhưng bốn chữ giáo ngoại biệt truyền khiến bao hào kiệt mai một, nay nói toạc ra. đối với giáo mà nói thì là giáo ngoại biệt truyền, chứ cơ phong, chuyển ngữ, vân vân cũng vẫn là giáo. Đối với tông mà nói thì giáo chính là cơ phong, chuyển ngữ, ngoại biệt truyền, mới khỏi có phụ ân Phật, uổng công gây tạo khẩu nghiệp. Nếu thật sự những lời Phật dạy chẳng thể truyền được Phật tâm ấn, thì những vị Ca Diếp, A Nan, Mã Minh, Long Thọ đã được biệt truyền, đương nhiên sẽ truyền riêng cái pháp biệt truyền ấy. Cần gì phải kết tập tâm tạng, chú giải kinh, tạo luận để làm chi nữa? Tông phải dùng giáo để ấn chứng, cũng giống như gỗ phải cưa theo vạch dây mực mới ngay được. Tôi thường khuyên một vị cùng tăng niệm Phật, ông ta nói lỗ mũi của nạp tăng tạm thế chư Phật còn chẳng mò chúng được, niệm Phật để làm gì? Chú thích: áo ca sa của tăng gồm những mảnh vải khâu dính lại nên gọi là nạp y, áo trầm, do đó tăng nhân thường xưng là nạp tử, nạp tăng hay lão nạp. Tôi nói nếu quả thật mò chúng được cái mũi mà tạm thế chư Phật chẳng mò chúng được, thì vẫn phải thường dẫm theo vết chân của tạm thế chư Phật mà đi. Nếu chẳng dẫm theo vết của tạm thế chư Phật mà đi thì không phải là mò chúng lỗ mũi của nạp tăng, mà là mò đúng lỗ lửa trên giường sắt, cục đồng trong A Tỳ địa ngục. Tổ Đạt Ma nói hơn 200 năm sau, người hiểu đạo thì nhiều, người hành đạo thì ít, người nói lý thì nhiều, người thông lý thì ít. Ngài Chí Giả thì hiện chứng địa vị ngũ phẩm, ngài Năng Nhạc thì hiện chứng địa vị thiết luân. Do vậy biết rằng người đời nay đối với hai môn tông và giáo mở mắt còn khó, huống gì thật chứng. Có những ai từ bi nguyện sâu nặng, tâm sanh tử khẩn thiết, hãy nơi nơi theo các ngài Huệ Viện, Chí Giả, Vĩnh Minh, Liên Trì, chuyên dốc sức nơi một môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Việc đến đây có người bên cạnh chẳng cam lòng, quở rằng Phật pháp rộng lớn như pháp giới, rút ráo như hư không, diệu tánh viên minh, lìa các danh tướng, sao ông lại đôi co chia ranh vạch giới vậy? Tôi đáp: diệu tánh tuy lìa danh tướng, nhưng danh tướng nào chứ ngại diệu tánh. Hư không pháp giới tuy không có ranh giới, nhưng ranh giới nào chứ ngại hư không pháp giới. Tôi muốn bỏ đông về tây nên phải biện định nam bắc, ngó hầu chẳng mê phương hướng, có nơi tá túc, lại sợ mình thấy sai lầm, muốn thịnh giáo bậc thông đạt. Đây chính là lộ trình của kẻ thọt chân, chứ không phải là bản đi đầu của Luân Vương đi. Nếu là bậc khai sĩ hiểu thấu suốt phương hướng, là bậc đại nhân đại lượng, thì pháp thế gian đều là Phật pháp, không nghiệp đạo nào chẳng phải là Phật đạo. Ý tổ, giáo lý, kinh luận, sách thiền vốn tự dung thông, há nào xen lộn. Tận hết cái trí của tôi chẳng thể suy lượng được cảnh giới ấy, dốc cạn sức tôi chẳng thể trộm bén mảng ngoài rào. Lời luận hèn tệ của tôi chỉ để dành cho những người căn cơ kém tệ như tôi vậy. Sao ông lại đem chuyện bế lượng của Ca Lâu La Vương để vừa trách loài ruồi nhặng mối mòng, muốn coi điều ngang như nhau vậy? Chú thích: Ca Lâu La đôi khi còn phiên dịch là Ca Lâu La và Lâu La Yết Lộ Trà, dịch nghĩa là thật thổ bi khổ thanh, tức ăn vào phát ra tiếng buồn bã đau khổ. Hoặc dịch là kim sĩ điểu, tức chim cánh vàng, hoặc diệu thúy điểu. Đây là một loại giống như chim đại bàng cực to. Thần thoại Ấn Độ thường kể thần Tỳ Thấp Nô hay cười chim này. Theo kinh Trường Á Hàm quyển 19, Ca Lâu La có 4 loại: thấp xanh, thai xanh, noãn xanh, hóa xanh. Loài noãn xanh sẽ ăn loại rồng sanh ra từ trứng, loài thai xanh ăn loại rồng sanh ra bằng thai, vân vân. Kinh Quán Phật Tam Muội Hải quyển 1 cho biết, do nghiệp báo chim này bay khắp Diêm Phù Đề, trong một ngày đêm phải ăn một long vương và đắm trong rồng nhỏ. Sải cánh của loài chim này rất lớn, có thể quật mạnh đến tách đôi nước biển cả. Các chùa Miên, Lào, Thái, Miến thường tạc Kalola với hình dạng đầu chim hình người, có hai cánh to đứng nâng đỡ mái chùa. Kalola cũng được dùng làm biểu tượng cho hoàng gia Thái Lan. Bài luận số 5: Phật giáo dị hiếu vi bổn luận, có nghĩa là luận về Phật giáo lấy hiếu làm gốc. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên. Hiếu là đạo không gì lớn hơn được nữa, bao trùm trời đất, uống nắng thánh đạo tạo hiền. Tiên vương tu đạo hiếu nên thành tựu đức tột cùng, Như Lai nương theo đạo này chứng được đạo giác. Vì thế Hiếu Kinh Đạo Nho có câu: ôi, hiếu là kinh của trời, là nghĩa của đất, là hạnh của dân vậy. Chú thích: Hiếu Kinh có thuyết nói do chính Khổng Tử trước tác, có thuyết nói do Tăng Tử. Tổng mục của Tứ Khố Toàn Thư ngã về thuyết cho rằng Hiếu Kinh do Tăng Tử hoặc một trong 70 người học trò kiệt xuất của Khổng Tử biên soạn. Sách được hình thành vào thời Tần Thắng. Đây là tác phẩm được chú giải mạnh mẽ nhất ngoài Tứ Thư. Bản Hiếu Kinh được lưu hành hiện thời do chính Đường Huyền Tông, tức Lý Long Cơ chú giải. Toàn sách chia thành 18 chương, bàn luận xoay quanh chữ hiếu. Sách này được xếp vào Thập Tam Kinh, tức 13 tác phẩm bắt buộc phải học của người theo học đạo Nho. Giới kinh nhà Phật dạy: hiếu thuận phụ mẫu, sư tăng, tam bảo. Hiếu thuận là pháp chí đạo. Hiếu gọi là giới, cũng gọi là ngăn dứt. Thế gian hay xuất thế gian, không gì chẳng lấy hiếu làm gốc. Hiềm rằng thế tục phong tình chỉ biết hành đạo hiếu nơi mặt hình tích rõ ràng, chẳng biết chỗ cùng cực tận hiếu. Hệ cứ thấy hàng thích tự xuất gia, liền dựa theo ngay ý kiến ức đoán của chính mình, mặc tình hủy bắn. Chẳng hiếu thuận phụ mẫu, chẳng khác gì phường đảng tử nghịch đồ. Chẳng biết pháp thế gian trọng hiếu, mà pháp xuất thế gian cũng không hề không trọng hiếu. Bởi lẽ hiếu như thế gian nói thì có hình tích để tuân theo, còn đạo hiếu của họ thích thì chán lược nơi bề ngoài, mà chuyên chú dốc sức nơi cái gốc. Có hình tích để tuân theo thì rõ ràng dễ thấy, còn chuyên chú dụng sức nơi gốc thì kín đáo khó thể tỏ rõ. Vì sao nói như vậy? Nho thì hầu hạ phụng dưỡng cho cha mẹ yên thân, coi đó là hiếu. Lập thân hành đạo dưỡng danh hậu thế, khiến cho cha mẹ nớ mày nớ mặt thì gọi là đại hiếu. Luận đến cùng cực thì phàm là ngũ thường bách hạnh không gì chẳng nhằm phát huy đạo hiếu. Ngũ thường tức là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Vì thế Thiên Tế Nghi của sách Lễ Ký có câu: chặt một cái cây, giết một con thú chẳng đúng thời thì chẳng phải là hiếu. Vì thế mới nói đạo hiếu đệ thông thấu thần minh, sáng khắp bốn biển vậy. Luận về hiếu đến mức như vậy, có thể nói là tột cùng chí lý vậy, không còn thêm gì được nữa. Nhưng hiếu như vậy rõ ràng thuộc trong vòng tay mắt có người ta dễ thấy. Chỉ có hàng thích tử chúng ta lấy chuyện thành đạo lợi sanh làm cách báo ân tối thượng, không chỉ báo đáp cha mẹ nhiều đời, mà còn báo đáp hết thảy cha mẹ trong tứ sanh lục đạo từ vô lượng kiếp. Không nhận hiếu kính cha mẹ khi còn sống, mà còn độ thoát linh thức của cha mẹ, khiến cho họ vĩnh viễn thoát khỏi khổ luân, thường trụ chánh giác. Vì vậy mới nói đạo hiếu của họ thích ẩn kính, khó thể hiểu rõ vậy. Tuy vậy, đạo hiếu của Nho lấy chuyện phụng dưỡng cha mẹ làm đầu. Nếu đệ tử Phật từ biệt cha mẹ xuất gia thì có phải là chẳng rối hoài cống cha mẹ nuôi dưỡng hay chăng? Đức Phật chế định xuất gia phải bẩm cùng cha mẹ. Nếu có anh em, con cháu có thể nhờ cậy thì mới được bẩm thưa cùng cha mẹ. Cha mẹ bằng lòng mới được xuất gia, nếu không chẳng cho xuống tóc. Có người xuất gia rồi, nếu anh em gặp chuyện cha mẹ không nhờ cậy ai được, cũng được phép xẻ bớt cơm áo để giúp cho cha mẹ. Do vậy, Ngài Trường Lô còn nêu vết thơm phụng dưỡng mẹ. Thiền sư Trường Lô Tông Trách đời Tống, người xứ Tương Dương, lúc nhỏ mồ côi, bà mẹ Ngài họ Trần nuôi nhờ con trong nhà người cậu. Đến lớn, sự thông thạo bất lãm kinh điển thế tục, năm 29 tuổi xuất gia, hiểu sâu xa tông yếu. Sau trụ tại chùa Trường Lô, đón mẹ về ở nơi thất phía đông phương trượng, khuyên mẹ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. 7 năm sau, mẹ niệm Phật qua đời. Chuyện này chấp trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Ngài Đạo Phi có chuyện lạ trong cha. Ngài Đạo Phi là tông thất nhà Đường, người Trường An, sinh ra mới vừa đầy năm, cha vì vương sự bỏ mình. Ngài xuất gia năm 7 tuổi, đến năm 19 tuổi, đời loạn gạo mất, bèn cống mẹ vào Hoa Sơn, tự nhịn ăn, khất thực nuôi mẹ. Năm sau, Ngài tìm đến chiến trường Hoắc Sơn, thu thập xương trắng, kiên thành tụng kinh chú, mong tìm được xương cha. Vài ngày sau, xương cha từ giữa đống xương trồi lên, tiến thẳng đến trước mặt Ngài Đạo Phi. Ngài bèn chung vùi những bộ xương khác, mang xương cha đem về chôn cất. Chuyện này được chép trong Tổng Cao Tăng Truyền. Vì thế kinh nói, công đức cúng dường cha mẹ bằng với công đức cúng dường bậc nhất sanh bộ xứ Bồ Tát. Cha mẹ còn sống thì khéo léo khuyên dụ, khiến cho cha mẹ trì trai niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Cha mẹ đã khuất thì đem công đức tu trì độc tụng của chính mình thường chi thành hồi hướng cho cha mẹ, khiến họ vĩnh viễn thoát khỏi ngũ trược, từ biệt mãi mãi xấu nẻo, chứng vô sinh nhẫn, đạt địa vị bất thoái, đến tột cùng đời vị lai độ thoát chúng sanh, khiến cho cả mình lẫn người đều thành giác đạo. Như vậy là chẳng giống với đạo hiếu của thế gian. Luận đến cùng cực, toàn bộ lục độ vận hành không gì chẳng nhằm mở rộng đạo hiếu. Do vậy, trong phẩm vọng giới kinh nhất nhất điều dạy nên sanh tâm từ bi, tâm hiếu thuận. Lại nói, nếu là đệ tử Phật, hãy nên dùng tâm từ bi thực hiện chuyện phóng sanh, vì hết thảy người nam đều là cha ta, hết thảy nữ nhân đều là mẹ ta, đời đời không lúc nào ta chẳng được họ sanh ra. Do vậy, lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta. Giết chúng sanh ăn thịt chính là giết cha mẹ. Do vậy, hết thảy những gì mình tu trì đều đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, chính là nghĩ đến tột cùng đời vị lai, hiếu với trọn khắp các hữu tình. Nếu đem đạo hiếu thế gian ra so sánh thì về mặt hình tích cũng chẳng thiếu khuyết, mà về mặt gốc lại càng dư thừa. Tiếc cho những kẻ không thấy được lý này, nếu không bảo là nói dối hoang đường thì cũng cho là mờ mịt. Nào biết theo chiều dọc thì suốt ba đời, theo chiều ngang thì tròn khắp mười phương. Phật nhãn thấy trọn vẹn như nhìn vào lòng bàn tay vậy. Bài luận số 6: Như Lai tùy cơ lợi sanh thiển cận luận. Có nghĩa là lời bằng luận thiển cận về chuyện Như Lai tùy theo căn cơ lợi lạc chúng sanh. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên. Con người cùng một cái tâm này, tâm cùng một lý này, chúng sanh và Phật không hai, phàm và thánh hệt như nhau. Do mê ngộ phân cách đến nỗi thăng trầm thật khác biệt, Đại Giác Thế Tôn thương xót thì hiện thành chánh giác phổ độ chúng sanh. Từ một vị đề hồ tùy cơ nghi nói ra sai khác, vì hàng đại căn bèn nói đúng pháp, khiến cho họ mau chứng Phật đạo. Với hàng tiểu căn bèn trao truyền tiệm giáo, khiến họ dần dần thoát khỏi trần lao. Tùy thuận thế gian khéo dẫn dụ lần lần, dạy giới thiện để vạch ra con đường chừng người bằng phẳng, nêu rõ nhân quả để tỏ bày khuôn mẫu tốt lành, nhằm để tiến đến và né tránh. Nói giới thiện có nghĩa là trong ngũ giới, không giết là nhân, không trộm là nghĩa, không tà dâm là lễ, không nói dối là tính, không uống rượu thì tâm thường trong, trí thường lặng, thần chẳng hôn mê, nên lý hiện, ấy chính là trí. Chỉ chọn ngũ giới sẽ chẳng đọa tam đồ, luôn sinh trong nhân đạo. Về đại thể, những điều này giống với ngũ thường của Nho giáo, nhưng Nho chỉ dạy tận nghĩa, còn Phật giảng thêm về quả báo. Thập thiện là không giết, không trộm, không tà dâm, đó là ba nghiệp nơi thân. Không nói dối, không nói thiếu dịch, không nói đôi chiều, không ác khẩu, đó gọi là bốn nghiệp của miệng. Không tham, không sân, không si, gọi là ba nghiệp của ý. Những điều này gần giống với ngũ giới, nhưng ngũ giới đa phần ước theo thân, còn thập thiện đa phần ước theo tâm. Thập thiện chọn đủ nhất định sanh trong thiên giới. Còn như gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, đối với anh nói nhường, đối với em nói kính, đủ mọi luân lý đang dạy đều nhằm làm cho con người ai nấy tận hết bổn phận, không bị thiếu khuyết gì, tùy thuận tướng thế gian, tu pháp xuất thế. Lại còn rộng nói nhưng quả báo ứng, chẳng sai sót hảo ly, đọa địa ngục, sanh thiên, chỉ do con người tự chuốc lấy. Ấy chính là tâm Như Lai từ bi tột bậc, muốn cho hết thảy chúng sanh vĩnh viễn thoát khỏi các khổ, chỉ hưởng các sự vui. Vì thế chẳng tiếc sức thì hiện tướng lưỡi rộng dài, vì các chúng sanh tận tình tuyên diễn. Kinh dạy Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, nếu muốn chẳng nhận lãnh quả khổ, ắt phải đoạn trước cái nhân ác. Nếu thường tu nhân lành, nhất định thường hưởng quả vui. Ý này chính là như kinh thư nói: làm thiện giáng điều lành, làm điều chẳng lành tại ương giáng xuống. Hoặc như kinh dịch nói: tích thiện ắt điều mừng vui có thừa, tích chứa điều chẳng lành ắt tại ương có thừa. Nhưng Nho chỉ ước trên đời này và con cháu mà luận, còn nhà Phật luận chọn tạm thế quá khứ hiện tại vị lai vô tận. Thế nhưng phạm tình không thể suy lượng nổi, bèn coi là mịt mờ, chẳng chịu tin nhận, như kẻ mù không tuân theo người dẫn đường, tự đi vào đường hiểm, muốn chẳng xa hầm xảy hố há có được chăng. Vì vậy Phật pháp rộng độ khắp mọi căn cơ trong mười phương pháp giới. Nếu luận trên nhân đạo thì không một ai chẳng thể khâm nhận Phật pháp, mà cũng không ai không thể lãnh nhận Phật pháp. Nếu như ai nấy tu trì giới thiện thì phong tục tốt đẹp, con người hòa thuận, nhà yên nước ổn, phong tục hưng thịnh thổ đường ngu sẽ lại được thấy trong đời này nào còn khó chê. Do vậy pháp khởi đầu từ Ấn Độ truyền sang Trung Hoa, vua quan các đời thấy điều sùng phụng. Do đạo này ngầm cải hóa nhân tâm, lại ngầm tán trời chỉ đạo, khuất phục hung ác ngay khi chưa giấy, tiêu hỏa hoạn khi chưa chớm. Còn như xuất gia làm tăng chính là nhằm chuyên chí nơi Phật thừa và để gìn giữ pháp đạo mà đặt ra. Đừng cho là trong Phật pháp chỉ có tăng mới có thể tu trì. Những lời nói nông cạn này chính là luận trên phương diện Như Lai tùy thuận thế gian, dần dần dạy cho pháp xuất thế nhân thiên thừa. Còn như những thừa thanh văn duyên giác Bồ Tát khác, đều lấy những điều trên đây làm cơ sở. Nếu ai là bậc đại căn, tiến thẳng về diệu giác, triệt chứng Phật tánh sẵn có trong tâm mình, phô diễn cùng cực bản hoài xuất thế của Như Lai, nghĩa ấy rộng sâu, hãy để lại đó không bàn tới. Bài luận số 7. Chỉ kinh lợi ích tùy tâm luận, có nghĩa là luận về việc chỉ kinh được lợi ích tùy theo cái tâm. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên. Hết thảy các kinh đại thừa hiển hay mật do Đức Đại Giác Thế Tôn đã nói về lý điều vốn duy tâm, đạo phù hợp thật tướng, trải ba đời chẳng biến đổi, cả mười pháp giới đều tuân theo, là người dẫn đường để trở về nguồn, quay lại cội, dẹp khổ, ban vui, là đạo sư của chư Phật, là bậc chơ lành, dẹp khổ ban vui cho chúng sanh. Nếu có thể tột lòng thành, tận lòng kính, lễ tùng, thọ trì, thì cả mình lẫn người đều được lợi ích thù thắng, ô hiển đều được gọi ân quang. Dường như Như Ý Châu, giống như vô tận tạng, lấy chẳng hết, dùng chẳng cùng, tùy tâm hiện lượng đều vang sớ nguyện. Kinh Lăng Nghiêm nói: cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu tam muội được tam muội, cầu sông lâu được sông lâu, như thế cho đến cầu đại niết bàn được đại niết bàn. Đại niết bàn chính là quả đức rốt ráo. Nếu luận về bổn tâm của Như Lai thì toàn lực khế kinh thật ra đều nhắm về điều này. Nhưng do chúng sanh chí nguyện hẹp hòi kém cỏi, lại thêm chẳng chí thành cùng cực, nên chẳng thể trực tiếp khế hợp được. Vì thế Phật thuận theo tâm hành của họ, thỏa mãn nguyện của họ. Nếu là bậc túc căn sâu dày, sẽ nhanh chóng hiểu rõ tự tánh, triệt chứng duy tâm, phá phiền hoặc, tiến thẳng vào bồ đề, viên mãn phước huệ, chóng thành giác đạo, đạt được lợi ích hoàn toàn nơi khế kinh, thông suốt bản hoài của Như Lai. Ví như một trận mưa tưới khắp, cây cỏ đều tưới tốt, đại căn thì tăng trưởng chọc mây, che lấp mặt trời, tiểu căn thì cũng tăng trưởng vài phân vài tấc. Đạo vốn chân như duy nhất, lợi ích do tùy theo tâm mà có thù thắng hay kém cỏi. Nhưng nếu đã gieo căn lành thì Phật quả rốt cuộc sẽ thành, dẫu chẳng thể đạt được lợi ích lớn lao ngay, cũng sẽ nhờ đó mà được độ thoát. Nghe tiếng cái trống bôi thuốc độc, xa gần đều chết, ăn chút kim can quyết định chẳng tiêu, trước dùng dục để lôi kéo, sau mới làm cho nhập Phật trí, chính là như vậy đó. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 3.